Chủ nhật 13 thường niên.
Ông Elisa và mẹ con người phụ nữ Sunem. Sách Các Vua quyển thứ 2, chương 4.
Một hôm, ông Elisa đi qua Sunem. Ở đó có một phụ nữ giàu sang. Bà ta giữ ông lại dùng bữa. Từ đó, mỗi lần đi qua, ông đều ghé vào dùng bữa. Bà ấy nói với chồng: "Này ông, tôi biết người thường ghé vào nhà chúng ta là một thánh nhân của Thiên Chúa. Mình phải làm cho ông một căn phòng nhỏ trên lầu, có tường, có vách, rồi kê ở đó một cái giường, đặt bàn ghế và để một cái đèn nhỏ cho ông dùng. Như thế, khi nào đến nhà mình, ông sẽ lui vào đó." Một hôm, ông đến nơi ấy. Ông lui vào phòng trên lầu và nghỉ ở đó. Ông Elisa nói với tiểu đồng nên làm gì cho bà ấy. Zekazi đáp: "Tội nghiệp, bà ấy không có con trai mà chồng thì đã già." Ông Elisa bảo: "Đi gọi bà ấy." Nó đi gọi bà, và bà ấy đến đứng ngoài cửa. Ông Elisa nói: "Vào thời kỳ này, vào độ này sang năm, bà sẽ được bế con trai."
Phép rửa. Thư Thánh Phaolô gửi tín hữu Roma, chương 6.
Khi chúng ta được dìm vào nước thanh tẩy để thuộc về Đức Kitô Giêsu, là chúng ta được dìm vào trong cái chết của người sao? Vì được dìm trong cái chết của người, chúng ta đã cùng được mai táng với người. Bởi thế, cũng như người đã được sống lại từ cõi chết nhờ quyền năng vinh hiển của Chúa Cha, thì chúng ta cũng được sống một đời sống mới. Nếu chúng ta đã cùng chết với Đức Kitô, chúng ta cũng sẽ cùng sống với người. Đó là niềm tin của chúng ta. Thật vậy, chúng ta biết rằng một khi Đức Kitô đã sống lại từ cõi chết thì không bao giờ người chết nữa. Cái chết chẳng còn quyền chi đối với người. Người đã chết là chết đối với tội lỗi, và một lần là đủ. Nay người sống là sống cho Thiên Chúa. Anh em cũng vậy, hãy coi mình như đã chết đối với tội lỗi, nhưng nay lại sống cho Thiên Chúa trong Đức Kitô Giêsu.
Từ bỏ mình để theo Đức Giêsu. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy. Matthew chương 10.
Ai yêu cha yêu mẹ hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai yêu con trai con gái hơn Thầy thì không xứng với Thầy. Ai không vác thập giá mình mà theo Thầy thì không xứng với Thầy. Ai giữ lấy mạng sống mình thì sẽ mất, còn ai liều mất mạng sống mình vì Thầy thì sẽ tìm thấy được. Ai đón tiếp anh em là đón tiếp Thầy, và ai đón tiếp Thầy là đón tiếp đấng đã sai Thầy. Ai đón tiếp một ngôn sứ vì người ấy là ngôn sứ thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc ngôn sứ. Ai đón tiếp một người công chính vì người ấy là người công chính thì sẽ được lãnh phần thưởng dành cho bậc công chính. Và ai cho một trong những kẻ bé nhỏ này uống dù chỉ một chén nước lã thôi vì kẻ ấy là môn đệ của Thầy, thì Thầy bảo thật anh em, người đó sẽ không mất phần thưởng đâu.
Trong bài tin mừng Chúa Nhật tuần trước, Thầy Giêsu đòi các môn đệ tuyên bố nhận Thầy trước mặt người đời. Trong bài tin mừng tuần này, Thầy Giê-xu đòi các môn đệ yêu. Phải yêu Thầy hơn yêu cha mẹ hay con cái và hơn cả chính mạng sống. Luật Mô-sê từ xưa đã coi thảo kính cha mẹ là điều răn quan trọng. Người Việt cũng đề cao chữ hiếu, nhân sinh bách hạnh hiếu vi tiên. Vậy mà Thầy Giê-xu đòi môn đệ của mình phải yêu Thầy hơn yêu cha mẹ. Thầy còn đòi họ phải liều mất mạng sống mình vì Thầy. Mạng sống con người được coi là điều rất quý giá, khiến người ta làm mọi cách để duy trì sự sống của mình ở đời này. Nhưng Đức Giê-xu lại đòi môn đệ coi trọng Thầy hơn cả mạng sống. Ngoài Thầy Giê-xu, có vị Thầy nào dám đưa ra đòi hỏi như thế không? Thầy Giê-xu nghĩ mình là ai mà dám đòi hỏi như vậy? Thật ra, Thầy không bảo môn đệ đừng yêu cha mẹ hay mạng sống. Thầy chỉ đòi các môn đệ đừng yêu người ruột thịt hơn Thầy, đừng yêu mạng sống hay danh dự của mình hơn Thầy. Như thế là phải đặt Thầy lên trên mọi giá trị cao quý khác. Phải dám hy sinh những giá trị này cho một giá trị cao quý hơn. Yêu Thầy hơn mọi sự, mọi người. Đó là điều răn mới của Tân Ước, ngoài điều răn mới là yêu nhau như Thầy đã yêu. Theo Cựu Ước, yêu cũng là thái độ ta phải có đối với Thiên Chúa. Yêu Thiên Chúa với tất cả trái tim, với tất cả con người mình. Đó là điều răn quan trọng nhất trong mọi điều răn. Khi con Thiên Chúa làm người ở đời, Ngài cũng đòi chúng ta yêu Ngài như yêu Thiên Chúa. Mọi sự khác chỉ là thụ tạo so với Đức Kitô là đấng tạo hóa. Chỉ ai yêu Ngài trên mọi sự mới xứng với Thầy. Nhưng yêu Đức Giê-xu trên mọi sự, đòi ta phải trả giá. Vì yêu Ngài như thế, đòi ta phải từ bỏ những thụ tạo ta mến yêu. Đời sống hàng ngày cho ta nhiều cơ hội để lựa chọn, để qua đó ta thấy ta yêu ai hơn. Nếu yêu Đức Kitô hơn, hẳn ta sẽ có lựa chọn khác. Yêu hơn đòi ta phát thập giá mỗi ngày, nghĩa là từ bỏ mình luôn luôn. Không phải phát thập giá của Chúa hay của người khác, nhưng phát thập giá của chính mình với những nét gãy rất riêng tư. Yêu hơn đòi ta liều mất mạng sống mình vì Thầy mỗi ngày, để rồi lại thấy mình đầy sức sống thần linh ngay trong hiện tại. Đức Giê-xu đã làm điều Ngài dạy khi Ngài luôn đặt Thiên Chúa Cha lên trên cha mẹ trần thế của mình. Ngài đã ở lại đền thờ là nhà của cha trong 3 ngày, mặc cho cha mẹ phải nhọc nhằn, khổ đau tìm kiếm. Ngài đã không lập gia đình để hoàn thành sứ mạng cha trao. Ngài đã để người mẹ ở nhà để lên đường sao giảng theo lời cha gọi. Và Ngài đã phát thập giá của mình hiến mạng vì vâng phục ý cha. Đức Giê-xu đã yêu cha hơn yêu bản thân và mạng sống. Chính vì thế, Ngài đã tìm thấy mình trong vinh quang phục sinh. Yêu Thầy Giê-xu hơn mọi sự, đó là điều răn mới đòi hỏi từ bỏ. Điều răn này làm tôi trở nên Kitô hữu, xứng danh môn đệ của Đức Kitô. Nhưng một lần nữa, Đức Giê-xu đã làm trước khi dạy, Ngài đã từ bỏ mình vì tôi, đã phát thập giá, đã mất mạng sống mình vì tôi. Đấng cao cả đã muốn sống cho xứng với tôi tầm thường, nên tôi được mời gọi sống cho xứng với tình yêu cao cả. Lạy Chúa, con cảm ơn Chúa về tất cả những điều Chúa đòi hỏi nơi con trong suốt cuộc đời. Chúc tụng Chúa về thời đại con đang sống. Chúc tụng Chúa về những giờ phút sướng vui và những ngày tuổi thân buồn bã. Chúc tụng Chúa về cả những gì Chúa đã không cho con được hưởng. Lạy Chúa, xin đừng sa thải người tôi tớ bất xứng và lười biếng của Chúa đây. Ôi lạy Chúa khôn ngoan, nhân hậu và yêu thương, xin đừng đuổi con xa Chúa. Xin giữ con để con luôn phụng sự Chúa trong suốt đời con. Xin giữ con để con phục vụ bất cứ điều gì Chúa muốn. Dù khi mỏi mệt, dù khi chán chường, con xin Chúa vẫn luôn kiên nhẫn để không bao giờ mỏi mệt về con và giữ con luôn luôn phụng sự Chúa. Xin Chúa đến giúp con, ban cho con ơn bắt đầu và lại bắt đầu, cho con biết cậy trông cả những khi cùng đường tuyệt vọng, cho con tin chắc rằng Chúa sẽ thắng một chiến thắng huy hoàng nơi con.